Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9.
Quý vị thân mến, nhằm mang đến những thông tin giải trí cho cán bộ công nhân viên chức lao động sau một ngày làm việc vất vả, trên sóng FM tần số 98,4 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang sẽ mang đến cho quý vị một chương trình mới, chương trình Giờ thứ 9. Nhịp sống mỗi ngày của quý vị diễn ra như thế nào? Quý vị đã nắm được những chính sách liên quan tới quyền lợi, trách nhiệm của chính mình. Tất cả sẽ được phản ánh sinh động trong chương trình Giờ thứ 9 vào 19:30 thứ Bảy hàng tuần. Qua mỗi chương trình sẽ còn là những món quà tinh thần hấp dẫn mà chúng tôi muốn dành tặng quý vị. Hãy thư giãn cuối tuần cùng Giờ thứ 9 trên sóng phát thanh Bắc Giang. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn bắt đầu chương trình với Nhịp sống hôm nay.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị, năm 2020 đã qua đi với nhiều khó khăn thách thức khi mà cả thế giới phải đối mặt với dịch bệnh COVID-19. Việt Nam của chúng ta cũng phải bằng nhiều nỗ lực để thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Năm cũ đã qua đi, chúng ta hy vọng sẽ có một năm mới bình an và nhiều khởi sắc. Trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới, năm 2021, Minh Lượng sẽ cùng quý vị tới thăm một nhà máy sản xuất có 100% vốn đầu tư của nước ngoài, đó là doanh nghiệp Sungu Vina tại khu công nghiệp Đình Chám, huyện Việt Yên, để xem không khí ngày làm việc đầu tiên của năm mới diễn ra đối với họ như thế nào nhé.
Quý vị thân mến, tôi đang có mặt tại công ty Sungu Vina, một doanh nghiệp may có nguồn vốn đầu tư của Hàn Quốc. Mặc dù là ngày thứ Bảy, nhưng không khí làm việc tại đây vẫn náo nhiệt như ngày thường. Ngay từ cổng vào là những tấm băng rôn lớn được căng với các dòng chữ Chúc mừng năm mới 2021 hay là đoàn kết, nỗ lực, hợp tác cùng phát triển. Tôi đang được một đại diện của công ty dẫn vào sâu phía nhà máy sản xuất. Quý vị chắc cũng đã nghe thấy những cái âm thanh rền vang của tiếng máy. Trước mắt tôi là hàng trăm những dàn máy của hệ thống may đang được các công nhân vận hành. Được biết là trong ngày làm việc đầu tiên này thì mặc dù ngày thứ Bảy nhưng mà gần 500 công nhân của nhà máy thì đã có mặt đông đủ để kịp thời sản xuất những cái lô hàng của đơn hàng đầu tiên trong năm mới.
Xin chào chị. Hôm nay thì ngày làm việc cuối tuần nhưng mà lại là ngày làm việc đầu tiên của năm mới năm 2021 thì doanh nghiệp của mình vẫn đi làm bình thường. Với một cái năm mới như thế này thì điều mà mỗi người công nhân như chị thì có một cái mong muốn như thế nào ạ?
Tôi cũng mong muốn là công ty luôn luôn phát triển và dù có dịch bệnh khó khăn đến mấy thì công ty cũng khắc phục để cho chị em có công việc ổn định trong năm tới, để có thu nhập luôn luôn ổn định để lo cho cuộc sống gia đình, cho đời sống công nhân.
Chị ơi, đi làm việc như thế này thì với 8 tiếng sản xuất thì làm thế nào để với những người công nhân nữ như mình ạ, có thể là vừa đảm bảo được công việc vừa lo chu toàn được với gia đình riêng của mình ạ?
Công việc ở công ty thì cái làm việc 8 tiếng đấy thì xong thì hết giờ làm việc thì mọi người vẫn về có thời gian cho gia đình là và lo cho con cái của mình.
Em chào chị. Chị có thể cho biết họ tên của mình không ạ?
Em là Thân Thị Thiết ạ.
Dạ. Với một cái ngày nghỉ mà mình vẫn phải đi làm như thế này thì mình có nỗi niềm gì không hay là vẫn sẵn sàng để
em vẫn sẵn sàng.
Thực hiện những công đoạn gì ở trong truyền của mình ạ?
Tôi làm công đoạn chắp thân trước ạ.
Chị làm việc ở đây đã lâu chưa ạ?
Tôi làm việc ở đây gần chục năm rồi.
Gần chục năm rồi ạ?
Vâng.
Gần 10 năm gắn bó với doanh nghiệp thì chị thấy cái công việc của mình ở đây cũng như là cái mức lương thì có đáp ứng được cái cuộc sống của mình không?
Công việc công ty này tôi vẫn ổn định và lương công ty vẫn đáp ứng được cho công nhân công ty được. Không có vấn đề gì.
Ngoài chế độ lương thưởng ra thì các cái hoạt động chăm sóc đến đời sống của anh em công nhân ở đây thì có được quan tâm không ạ?
Có. Những ngày lễ, ngày Tết của công ty là vẫn được giám đốc công ty là quan tâm đến các chị em công nhân. Mong là công ty là vẫn đáp ứng cho công nhân là vẫn thưởng tiền thưởng Tết như mọi năm là vẫn được ổn định.
Em chào chị ạ. Chị có thể cho biết họ tên của mình không ạ?
Tôi tên là Phạm Thị Hường.
Chị đang làm ở công đoạn gì ạ?
Tôi đang mí diễu xung quanh áo.
Vâng, hôm biết là chị có mong muốn gì trong một cái năm mới không?
Thực sự tôi cũng làm ở đây hơn chục năm rồi. Tôi chỉ mong muốn rằng là bên cấp trên đi, nói chung là cũng có sự quan tâm đến công nhân nhiều hơn chút nữa.
Với hơn 10 năm đã làm việc tại doanh nghiệp thì cái mức lương của chị bây giờ như thế nào vậy ạ?
Nói chung mức lương của tôi bây giờ là đang 4.684.000.
Tổng thu nhập đây thì hàng tháng thì như thế nào?
Nói chung là cứ làm bình thường thì tháng 8 triệu, còn nếu mà tăng ca thì được 9 triệu.
Như thế là đã đảm bảo cuộc sống chưa ạ?
Nói chung là như thế thì cũng đối với tôi thì là tôi cảm thấy bình thường, nhưng mà đối với những người khác có thể người ta ở xa mà người ta phải chọn thì mức lương cũng hơi thấp.
Cường độ làm việc của mình, những công việc như thế này thì sức khỏe có đáp ứng được không ạ?
Nói chung là với sức khỏe làm việc như thế này thì theo tôi là được, mọi người làm cũng là được. Nhưng mà về cái chế độ ăn uống thì cũng nói chung là không bằng những công ty nước ngoài ở bên đâu, so với công ty may thôi. Như bên Song Văn hay là bên Việt Nhật ý, là mình ăn không bằng suất ăn ở đây.
Mình ăn là do công ty tổ chức bếp ăn hay là công chi trả bằng tiền mặt ạ?
Công ty tổ chức bếp ăn, nhưng mà có nghĩa là bây giờ như món tôi ăn là chỉ có 15.000 và chiết khấu đi 3.
À, còn 12.000.
Còn 12.000.
12.000 một suất cơm.
12.000 một suất cơm.
Như thế thì sẽ không đảm bảo được sức khỏe cho anh em.
Đúng rồi.
Chị có thể cho biết họ tên của mình không ạ?
Vâng, tôi là Hoàng Thu Thảo, quản lý sản xuất của nhà máy.
Với các công nhân của mình thì để mà tạo một không khí làm việc và để làm cho hiệu quả của công việc được cao thì với một người quản lý sản xuất như chị thì bên cạnh cái việc mà quản lý các đầu truyền thì mình chăm lo đến cái đời sống của anh em công nhân như thế nào ạ?
Thực ra thì trong mấy ngày nghỉ vừa qua thì công ty cũng tạo điều kiện cho tất cả cán bộ nhân viên trong nhà máy là được nghỉ 3 ngày trong dịp Tết dương lịch. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm trong năm mới. Tất cả cán bộ nhân viên trong công ty rất phấn khởi và mong muốn rằng là sau này thì công ty là cố gắng làm sao mà tạo điều kiện cho tất cả cán bộ công nhân viên công việc ổn định và đời sống đi lên.
Thưa quý vị, qua những cái câu chuyện mà các công nhân vừa chia sẻ với Minh Lượng thì có thể thấy rằng là họ đã và đang rất là nhiệt huyết, say cháy với công việc của mình mỗi ngày. Mặc dù năm qua với rất nhiều khó khăn thách thức do dịch bệnh, tuy nhiên thì tập thể ban giám đốc và cán bộ toàn công ty đã luôn nỗ lực để có đơn hàng, có công việc và mức thu nhập ổn định cho người lao động. Năm 2021 này, kế hoạch cũng đã đảm bảo để người lao động yên tâm sản xuất tới tháng 4. Và không gì hơn, các công nhân ở đây thì chỉ mong muốn năm mới sẽ duy trì được công việc và mức lương như những năm đã qua.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, đối với người lao động thì lương thưởng là điều mọi người quan tâm nhiều nhất. Theo Bộ Luật Lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực từ năm 2021, quy định về mức lương thưởng của người lao động có nhiều thay đổi. Cụ thể, quy định tiền lương thưởng trong Bộ Luật Lao động 2019 không thay đổi với bộ luật trước đó. Người lao động được thưởng tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác theo quy định hiện hành. Quy định mới về tiền lương theo Bộ Luật Lao động 2019. Quy định về lương của người lao động từ năm 2021 có rất nhiều thay đổi so với quy định hiện hành, cụ thể như sau. Tiền lương theo thỏa thuận bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Tiền lương trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó. Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu. Dự kiến lương tối thiểu vùng năm 2021 sẽ giữ nguyên như năm 2020 theo phương án đã được Hội đồng Tiền lương Quốc gia bỏ phiếu tán thành. Như vậy, nếu chính phủ đồng ý với phương án này, thì tiền lương tối thiểu vùng năm 2021 sẽ là vùng 1 là 4.420.000 đồng một tháng, vùng 2 là 3.920.000 đồng một tháng, vùng 3 là 3.430.000 đồng một tháng, vùng 4 là 3.070.000 đồng một tháng. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau. Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%, vào ngày nghỉ hàng tuần ít nhất bằng 200%, vào ngày nghỉ lễ Tết, ngày nghỉ có hưởng lương
ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương hai nội dung trên, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ Tết. Quy định về tiền lương khi nghỉ việc. Được nghỉ việc ngay không cần báo trước nếu không được trả lương đúng hạn hoặc trả không đủ. Hiện hành quy định phải báo trước là 3 ngày. Được nghỉ việc hưởng nguyên lương trong các trường hợp nghỉ lễ Tết, nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng. Trên đây là một số quy định mới về mức lương thưởng sẽ áp dụng trong năm 2021. Quý vị thính giả thân mến, năm 2020 là năm mà các doanh nghiệp phải chịu nhiều áp lực, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Lĩnh vực may mặc là một trong những ngành nghề gia công chịu ảnh hưởng trực tiếp của thị trường thế giới. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn phải cho công nhân nghỉ việc, thậm chí đứng bên bờ vực phá sản. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới công việc và đời sống của người lao động. Trong muôn vàn khó khăn như vậy, cũng vẫn có không ít doanh nghiệp bằng nhiều giải pháp tìm việc làm cho người lao động và quan tâm tới chế độ thưởng Tết cho công nhân. Phóng viên Minh Lượng có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Hữu Phải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần May Bắc Giang, sẽ cho thấy những nỗ lực vượt bậc của doanh nghiệp nhằm ổn định cuộc sống và các chế độ đãi ngộ đối với người lao động.
Dạ, thưa ông Phải, với các công nhân thì họ chỉ luôn mong có công việc và mức thu nhập ổn định. Năm 2020 là một năm đã mang đến cho doanh nghiệp của ông những cái thách thức như thế nào thưa ông?
Tôi đã làm trong ngành dệt may năm nay là 23 năm. Nhưng mà thật sự tôi chưa thấy bao giờ ngành dệt may nó và các doanh nghiệp làm gia công kể cả điện tử mà hầu như là thật sự đến bây giờ phút này tôi cảm thấy là cực kỳ khó khăn. Bởi vì như các chị đã biết ấy, cái đại dịch Covid-19 ấy là một trong những cái dịch mà cái này nó bị toàn cầu ảnh hưởng tất cả các đơn hàng, các chuỗi đơn hàng đã bị đứt gãy. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là các siêu thị giống như là tất cả các hàng gia công đặt hàng ở Việt Nam nói chung và cả các nước ấy, thì như là chị đã biết ấy, khi đại dịch đến bùng phát ấy, đa số là các cửa hàng, các chuỗi hàng đã bị phải đóng cửa hoặc là phải bị phong tỏa. Mà song song với đó thì là doanh nghiệp gia công xuất khẩu thì như chúng tôi thì nó liên quan đến rất nhiều vấn đề. Nó là một trong những cái liên quan đến chuỗi của toàn cầu rồi. Ví dụ chúng tôi nhập khẩu nguyên vật liệu của Trung Quốc, Ấn Độ, Italia. Đầu tiên chúng tôi cứ nghĩ là cái dịch này nó chỉ có trong vòng một quý đến 6 tháng. Thế nhưng mà đến bây giờ phút này là không ngờ nó đã kéo dài đến một năm. Cái doanh nghiệp của chúng tôi có việc làm và có thu nhập cho người lao động, đó là điều hạnh phúc.
Dạ vâng. Vậy thì cụ thể trước những cái khó khăn như vậy thì ban giám đốc đã có những cái giải pháp gì để đảm bảo đơn hàng và công việc ổn định thu nhập cho người lao động ạ?
Như các chị đã biết đấy, là khi đầu quý 1 là một trong những cái quý mà khó khăn nhất khi đại dịch bùng phát, thì doanh nghiệp chúng tôi đã phải tìm đến hình thức là một là phải sản xuất may hàng nội địa. Cái thứ hai là chúng tôi là phải nghĩ ra cách sản xuất khẩu trang. Rất may là đến tháng 3, tháng 4 thì chúng tôi nhận được cái đơn hàng khẩu trang là xuất khẩu đi các nước Nhật Bản và bán khẩu trang vải đi các tỉnh lân cận. Đây cũng là một trong cái hướng đi của doanh nghiệp. Cái thứ ba là chúng tôi cũng quán triệt lại cán bộ công nhân viên có thể là khả năng, tức là giảm giờ làm cho người lao động. Miễn làm sao là người lao động có việc làm, có thu nhập nhưng không cao. Mặc dù doanh nghiệp chúng tôi không bị một ngày nào phải cho công nhân nghỉ việc, ngoài một số các doanh nghiệp lẻ ở ngoài thành phố, các doanh nghiệp vừa và nhỏ hầu như là 80% đóng cửa. Chỉ còn lại những doanh nghiệp lớn như chúng tôi thì vẫn tồn tại được, nhưng chúng tôi phải tìm đi cái hướng đi mới. Cái thứ nhất là chúng tôi cơ cấu lại vấn đề tổ chức, cơ cấu lại các xí nghiệp, các đội ngũ cán bộ và thậm chí chúng tôi có thể thu gọn lại để sản xuất. Thế đây cũng là một trong chính sách mà năm 2021 chúng tôi sẽ chủ trương là cơ cấu lại tổ chức và chấn chỉnh lại và nhập khẩu thêm cái máy móc thiết bị chuyên dụng để đẩy năng suất lên và đồng thời là đạt được năng suất, làm sao cố gắng đẩy được cái năng suất cũng như là để đảm bảo được đồng lương cũng thu nhập của người lao động.
Dạ vâng. Vậy hết năm 2020 thì giá trị xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có đạt được cái kế hoạch đã đề ra lúc ban đầu không ạ?
Đến bây giờ phút này mà nói, năm ngoái chúng ta đang đề ra phấn đấu là đạt 70 triệu đô la xuất khẩu. Thế nhưng mà năm nay chúng tôi không đạt được. Bởi vì là chúng tôi chỉ đạt được khoảng 58 là 60 triệu đô. Thật sự là giảm được khoảng 10%.
Dạ vâng, như vậy là đã là một cái sự nỗ lực của ban lãnh đạo công ty rồi đúng không ạ? Thưa ông, là lương tháng thứ 13 và thưởng Tết thì là những cái vấn đề mà đang nhận được cái sự quan tâm lớn của người lao động. Mức thưởng Tết năm nay của doanh nghiệp thì có gì thay đổi so với những cái năm trước không thưa ông?
Tiền thưởng Tết thì năm nay thì quan điểm của chúng tôi là mặc dù nó khó khăn như vậy thì chúng tôi cũng cố gắng sắp xếp lại mà cũng như phải lo tiền thưởng Tết cho người lao động. Mà chúng tôi đang cố gắng làm sao nó sẽ bằng với lại mức trung bình cao của các doanh nghiệp trong khu vực, nhất là kể cả doanh nghiệp tử hoặc kể cả các doanh nghiệp dệt may.
Dạ vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn ông ạ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giờ thứ 9 trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Hy vọng là các doanh nghiệp cũng sẽ mang đến sự yên tâm cho người lao động của mình như những gì mà ông Nguyễn Hữu Phải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty May Bắc Giang đã chia sẻ trong cuộc trò chuyện vừa rồi. Còn bây giờ là khoảng thời gian mà Giờ thứ 9 dành tặng món quà đặc biệt đầu năm mới tới tất cả quý vị.
Quà tặng Giờ thứ 9.
Quý vị và các bạn đã nhận ra quà tặng của Giờ thứ 9. Còn chúng tôi muốn giới thiệu nhạc sĩ Lê Dũng, khách mời của Giờ thứ 9 đang gửi tới quý vị thính giả món quà tinh thần ý nghĩa cho ngày đầu năm mới này. Vâng, chúng ta vừa đến với bản nhạc Happy New Year do nhạc sĩ Lê Dũng đệm piano, một bản nhạc rất đỗi quen thuộc mỗi khi năm mới đến. Quả thực khi nghe giai điệu này trong ngày đầu năm mới đã dội về những cảm xúc thật sự là đặc biệt. Tôi cảm thấy như là một chút bâng khuâng, một chút lắng đọng, những yêu thương và hy vọng cứ thế đan xen và ngân lên trong tâm hồn mình. Còn nhạc sĩ Lê Dũng thì sao ạ? Khi đàn lên giai điệu Happy New Year vào cái thời khắc này, ngày đầu của năm mới thì anh cảm thấy thế nào? Chắc hẳn sẽ hân hoan và thăng hoa hơn đúng không ạ?
Xin chào chị Yên Hà cùng khán thính giả đang theo dõi chương trình. Hòa chung không khí chào đón những ngày đầu của năm mới thì bản thân cá nhân tôi cũng như hầu hết tất cả mọi người thì đang cảm thấy rất là hân hoan và xen kẽ những chút bâng khuâng xao xuyếng, và nói chung là rất nhiều cảm xúc được xen kẽ, thưa chị Yên Hà. Và nhất là khi mà tôi đã tự mình ngồi vào cái đàn piano trong cái thời khắc này và của năm mới, cảm xúc cứ miên man theo những cái nốt nhạc và những cái giai điệu của bài Happy New Year. Và khi mà chơi cái bản nhạc này thì cảm thấy là rất là tuyệt vời.
Vâng, quả là rất là nhiều cảm xúc đan xen đúng không ạ? Chúng ta sẽ khoan nói về âm nhạc và sẽ dành một chút thời gian của ngày hôm nay để hình dung lại về một năm 2020 đã trôi qua như thế nào. Anh Dũng có thể chia sẻ một chút với thính giả đang nghe đài được không ạ?
Thì năm 2020 thì đã để lại cho tôi nhiều cái cảm xúc cũng như kỷ niệm rất là khó quên. Thì năm nay thì tôi đã cũng có rất nhiều cảm xúc và cái thời gian để phát hành được nhiều các ca khúc dành cho lứa tuổi học trò của mình. Và năm vừa rồi cũng là năm mà tôi đạt được nhiều cái giải thưởng đấy, qua các kỳ thi rồi các kỳ hội diễn của các tác phẩm âm nhạc dành cho các bạn nhỏ. Và đặc biệt là tôi cũng vừa ra mắt được cái tuyển tập bài hát Bốn Mùa Yêu Thương do nhà xuất bản Thanh Niên phát hành vào tháng 12 năm 2020 vừa qua đấy. Và năm vừa qua cũng là năm mà bản thân tôi đã chính thức thuộc làm thành viên của Chi hội Âm nhạc của tỉnh Bắc Giang, chuyên ngành sáng tác âm nhạc.
Anh có thể chia sẻ một vài cái tên cái ca khúc mà mình đã có được từ những cái cảm xúc rất là đặc biệt từ năm 2020 mang lại không ạ?
Trong số những bài hát mà tôi sáng tác cho các em thì đặc biệt là có một số bài hát mà đã được dành rất là nhiều tình cảm từ quý thầy cô giáo cũng như là các em học sinh. Đó là cũng phải kể đến một số bài hát như là bài hát Ngôi Trường Giữa Ngàn Mây, bài Bốn Mùa Yêu Thương hoặc là bài Ơn Thầy Cô. Đấy, những cái bài chủ đề về học đường, về các thầy cô giáo. Thì đặc biệt là bài hát Ngôi Trường Giữa Ngàn Mây là một bài hát đã được đạt giải trong cái cuộc thi sáng tác về đồng bào dân tộc miền núi. Tôi với chủ đề là bài hát Ngôi Trường Giữa Ngàn Mây là tôi viết về một ngôi trường miền núi ở trên miền núi rất là cao. Đấy, các em đi học rất là vất vả nhưng mà trong cái điều kiện hoàn cảnh rất là khó khăn mà các thầy cô cùng các em đã vượt qua những cái khó khăn đó để mang con chữ, để đi học, để có một cái tương lai tươi sáng hơn. Đấy, từ bài hát đó là tôi, đặc biệt bài hát đó là tôi thấy là có sự đón nhận của rất nhiều các thầy cô cũng như các em là được sự đón nhận nhiều nhất.
Dạ vâng, bản thân tôi cũng đã rất là may mắn được thưởng thức sớm ca khúc Ngôi Trường Giữa Ngàn Mây khi mà anh mới hoàn thành. Nói về những cái dự định tiếp theo thì năm 2021 này, nhạc sĩ Lê Dũng có những cái kế hoạch cho những sáng tác mới của mình ra sao không ạ?
Trong năm mới 2021 thì ngoài cái việc duy trì ổn định công việc đó là đào tạo cái bộ môn piano cũng như là các bộ môn nghệ thuật khác cho lứa tuổi thanh thiếu niên tại thành phố Bắc Giang, thì tôi vẫn dành thời gian để nghiên cứu và sáng tạo, muốn viết thêm được nhiều ca khúc hay cho các em hơn nữa. Và đặc biệt là trong năm tới và cũng như là một số năm tới đây thì tôi ấp ủ đang ước mơ đó là sẽ thực hiện được một cái chương trình quanh ca nhạc ngoài trời của bản thân. Đấy, trong đó có các ca khúc của sáng tác của tôi muốn dành tặng tất cả các em thanh thiếu nhi của thành phố Bắc Giang nói riêng và của tỉnh Bắc Giang nói chung. Đấy, sau đó là cũng muốn là kết hợp với một số chương trình rồi thì các cái kênh truyền thông. Đấy, muốn làm một số chương trình ca nhạc. Đấy, muốn đem những cái tác phẩm của cá nhân tôi mà trong cái thời gian vừa qua được giải và được các mọi người yêu thích sẽ lên phương tiện truyền thông để đến với tất cả mọi người, đặc biệt là các em thiếu nhi nhiều hơn nữa.
Tôi và thính giả nghe đài xin chúc những dự định của anh sẽ trở thành hiện thực, và thính giả vẫn đang mong chờ những ca khúc mới của nhạc sĩ Lê Dũng trong năm 2021 này.
Một năm mới nữa lại về thì tôi xin chúc chị Yên Hà cùng quý khán giả đang nghe chương trình sang một năm mới thật nhiều sức khỏe, luôn may mắn, vạn sự như ý và gia đình thì an khang, thịnh vượng.
Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Lê Dũng với những lời chúc tốt đẹp vừa rồi. Và ngay sau đây xin mời nhạc sĩ Lê Dũng cùng với quý vị thính giả, chúng ta sẽ đến với ca khúc Happy New Year do nhóm nhạc ABBA trình bày. Và chúng ta sẽ tạm biệt nhau trong giai điệu ca khúc Happy New Year. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ này tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Yesterday, now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. I'm